Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 12 tháng 3, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Vê-rô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, Linh Tiến Khải và Thanh Hiển sẽ nói về đôi dòng lịch sử của liên tu sĩ Roma nhân dịp mừng kỷ niệm 60 năm thành lập. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuộc lại cuộc đời của Đức Cha Niolenlo Perti, nhà truyền giáo và giám mục đầu tiên ở Lào. Sau đây, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Khi trông thấy các hạn hẹp, giòn mỏng, yếu đuối và tội lỗi của mình, chúng ta cũng không bao giờ được chán nản ngã lòng. Thiên Chúa ở gần chúng ta, Chúa Giêsu ở trên thập giá để chữa lành chúng ta. Hãy nắm lấy tay Chúa, hãy nhìn lên Chúa chịu đóng đanh và tiến tới. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
In questa quarta domenica di Quaresima la si chiama domenica lettare, cioè rallegrati.
Trong Chúa Nhật thứ tư này của mùa chay cũng gọi là Chúa Nhật lettare, nghĩa là hãy vui lên, vì ca nhập lễ mời gọi chúng ta vui mừng như thế. Hỡi Jerusalem, hãy vui lên. Như vậy, đây là một lời mời gọi hân hoan. Hãy reo hò và mừng vui, hỡi các ngươi là những kẻ đã ưu phiền. Đâu là lý do của niềm vui này? Lý do là tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa đối với nhân loại, như Phúc Âm hôm nay nói với chúng ta. Thật vậy, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến ban con một của Ngài, để bất cứ ai tin vào Người thì không bị hư mất, nhưng có sự sống đời đời. Các lời này đã được Chúa Giêsu nói lên trong cuộc gặp gỡ với ông Nicodemo. Tóm gọn một đề tài trung tâm của lời loan báo Kitô. Cả khi tình hình xem ra có tuyệt vọng đi nữa, Thiên Chúa can thiệp và cống hiến cho con người ơn cứu độ và niềm vui. Thật thế, Thiên Chúa không đứng riêng ra, nhưng bước vào trong lịch sử của nhân loại, Ngài xen mình vào cuộc sống chúng ta, Ngài bước vào để linh hoạt nó với ơn thánh và cứu rỗi nó. Chúng ta được mời gọi lắng nghe lời loan báo này bằng cách đẩy lui cám dỗ cho mình là chắc chắn, muốn hành động không có Thiên Chúa, bằng cách đòi cho mình một sự tự do tuyệt đối khỏi Ngài và khỏi lời Ngài. Khi chúng ta tìm lại được lòng can đảm, nhận biết điều chúng ta là, cần phải có can đảm để làm điều này. Khi đó chúng ta nhận ra mình là những người được mời gọi tính sổ với sự giòn mỏng và các hạn hẹp của chúng ta. Khi đó có thể xảy ra là chúng ta bị âu lo, sợ hãi cho ngày mai, sợ hãi bệnh tật và cái chết. Điều này giải thích tại sao lại có nhiều người khi tìm một lối thoát, đôi khi lại rơi vào các ngõ tắt nguy hiểm, chẳng hạn như vào con đường hầm của ma túy hay mê tín dị đoan hoặc các lễ nghi tàn phá của ma thuật. Thật là tốt khi thừa nhận các hạn hẹp, các giòn mỏng của mình. Chúng ta phải hiểu biết chúng, nhưng không phải để tuyệt vọng, mà là để dâng chúng lên cho Chúa. Và Ngài giúp chúng ta trong con đường chữa lành. Ngài cầm lấy tay chúng ta và không bao giờ bỏ chúng ta một mình. Không bao giờ. Thiên Chúa ở với chúng ta, và vì thế tôi vui mừng. Hôm nay chúng ta hân hoan. Hãy vui lên hỡi Jerusalem, Ngài nói, bởi vì Thiên Chúa ở với chúng ta. Và chúng ta có niềm hy vọng đích thật và lớn lao nơi Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót là Đấng đã ban con Ngài cho chúng ta để cứu rỗi chúng ta, và đó là niềm vui của chúng ta. Chúng ta cũng có biết bao nhiêu buồn sầu, nhưng khi chúng ta là các Kitô hữu đích thực, thì có niềm hy vọng là một niềm vui bé nhỏ lớn lên và trao ban an ninh cho bạn. Chúng ta không được chán nản ngã lòng khi trông thấy các hạn hẹp, các tội lỗi, các yếu đuối của mình. Thiên Chúa ở gần bên, Chúa Giêsu ở trên thập giá để chữa lành chúng ta. Đó là tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa chịu đóng đinh và tự nhủ, Thiên Chúa yêu tôi. Đúng thật là có các hạn hẹp, các yếu đuối, các tội lỗi này, nhưng Thiên Chúa lớn lao hơn các hạn hẹp, các yếu đuối và các tội lỗi. Rồi Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người như sau.
Non dimenticatevi di questo. Dio è più grande delle nostre debolezze, delle nostre infedeltà, dei nostri peccati.
Anh chị em đừng quên điều này, Thiên Chúa lớn lao hơn các yếu đuối, các bất trung, các tội lỗi của chúng ta. Và chúng ta hãy nắm lấy tay Chúa, hãy nhìn lên Chúa chịu đóng đanh và hãy tiến tới. Ước chí Đức Maria mẹ của lòng thương xót đặt để trong con tim chúng ta xác tín rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Xin mẹ ở gần bên chúng ta trong những lúc chúng ta cảm thấy cô đơn, khi chúng ta bị cám dỗ đầu hàng các khó khăn của cuộc sống. Xin mẹ thông truyền cho chúng ta các tâm tình của Chúa Giêsu con mẹ, để con đường mùa chay của chúng ta trở thành kinh nghiệm của ơn tha thứ, sự tiếp đón và lòng bác ái. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavi Maria.
E concepite Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Madre Dei, prega pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tu.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sum nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu Italia và các đoàn du khách hành hương nước ngoài, đặc biệt các nhóm tín hữu Agropoli, Padova, Troina, Foggia và Caltanissetta, cũng như giới trẻ giáo xứ Thánh Anton thành Padova tại Serra di Pepe. Ngài cũng chào cộng đoàn Brazil ở Roma, các trẻ em mới chịu phép thêm sức Tivoli có Đức Giám mục Tháp Tùng, các bạn trẻ Avigliano và Sarono. Ngài đặc biệt chào các sinh viên nhiều nước đang tham dự cuộc hội thảo Vatican Hackathon do Bộ Truyền thông tổ chức. Đức Thánh Cha nói, thật là đẹp khi dùng trí thông minh Chúa ban để phục vụ sự thật và những ai cần được giúp đỡ.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe đôi dòng lịch sử của Liên tu sĩ Roma nhân dịp mừng kỷ niệm 65 năm thành lập.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày này, Hội đồng Giám mục Việt Nam đang viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Nhân dịp này, các linh mục tu sĩ và chủng sinh trong Hội Liên tu sĩ Roma cũng đã có một vài sinh hoạt với các đức cha. Tập kỷ yếu mừng 60 năm thành lập cũng đã được trao tặng các ngài. Trong bài trước, chúng tôi đã giới thiệu hai giai đoạn đầu trong lịch sử của Liên Tu Sĩ Roma. Hôm nay xin giới thiệu hai giai đoạn 3 và 4. Giai đoạn 3 từ năm 1975 đến 2007. Biến cố năm 1975 tạo ra một hoàn cảnh mới cho các linh mục chủng sinh tu sĩ Việt Nam tại Roma. Một đàng vì ai nấy thấy rằng từ nay miền Nam đang đi vào một giai đoạn khó khăn như đã xảy ra tại miền Bắc từ năm 1945 trở đi. Đàng khác ngày trở về không còn nữa và việc liên lạc với quê nhà, giáo phận, dòng tu sẽ rất khó khăn. Thêm vào đó, viễn tượng làm việc ở nước ngoài cũng phức tạp không dễ dàng vì lạ người lạ cảnh, tiếng nói, tâm tình, phong tục, tập quán. Biết các lo âu ấy, Bộ Truyền giáo cũng như bề trên các dòng khuyến khích nâng đỡ để mọi người học cho xong và nếu cần sẽ được giúp đỡ trong môi trường làm việc. Trong bối cảnh mới đó, Liên Tu Sĩ Roma tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nâng đỡ nhau như những người tha hương không ngày về. Tuy nhiên, số hội viên ngày càng giảm vì từ Việt Nam không còn ai được gửi qua tu học nữa. Hội hầu như tan dần, chỉ còn lại ít vị có công việc làm tại Roma. Các anh chị em đã học xong thì tìm đến các nước khác làm việc mục vụ. Từ nay sinh hoạt của liên tu sĩ do các linh mục còn lại làm việc trong các bộ của tòa thánh hoặc các dòng tu đảm nhận. Tuy các sinh hoạt vẫn duy trì đều đặn nhưng liên tu sĩ đã dần dần già đi. Sau năm 1979, làn sóng vượt biên ào ạt xảy ra khiến cho nhiều chủng sinh cũng theo thân nhân gia đình ra đi đến các nước khác. Bộ Truyền giáo đã tiếp nhận những chủng sinh muốn tiếp tục theo đuổi ơn gọi linh mục của mình. Từ đó Liên Tu Sĩ Roma lại có thêm nhiều thành phần trẻ trung hơn. Sau này có thêm nhiều linh mục, sinh viên triều và dòng từ các nước khác sang Roma tu học, khiến cho số thành viên đông hơn, nhưng cũng không đem lại cho Liên Tu Sĩ Roma nhiều sinh khí.
Cho tới giữa thập niên 1980, nhiệm kỳ ban chấp hành chỉ kéo dài một năm. Nhưng sau đó, việc bầu ban tân chấp hành gặp nhiều khó khăn, vì có nhiều vị được bầu trối ngoay ngoãi, không chấp nhận. Nhiều vị trong buổi họp đầu năm sinh hoạt tự dưng biến mất, tưởng là đi lạc phải đi báo cảnh sát, té ra vì sợ bị bầu làm chủ tịch hay thành viên ban chấp hành. Sau đó mọi người đã đồng ý kéo dài nhiệm kỳ là 2 năm để tránh cảnh, dậy nảy khủng hoảng đứng tim. Khi cha Trần Văn Khả làm chủ tịch và cha Cao Minh Dung làm thư ký, tờ liên kết được tái bản với tên mới là tờ liên lạc thông tin Liên Tu Sĩ Roma, với hình thức và nội dung rất khiêm tốn, đánh máy và photocopy. Sau đó nó trở thành bản tin Liên Tu Sĩ Roma, đánh vi tính và photocopy. Dưới thời cha Hoàng Minh Thắng làm chủ tịch, chị Đào Thị Thu Thủy OP làm thư ký, danh sách Liên Tu Sĩ Roma và bản tin Liên Tu Sĩ Roma có hình thức hoàn toàn mới mẻ và được trình bày đẹp hơn nhờ công sức và hy sinh của chị Đào Thủy. Từ 4 năm nay, bản tin Liên Tu Sĩ Roma được gửi cho các hội viên qua hệ thống Internet. Tuy nhiên, biến cố 30 tháng 4 1975 đã khiến cho Liên Tu Sĩ Roma và giáo hội tại Việt Nam đóng góp nhân lực cho một số cơ quan trung ương của Tòa Thánh và các đại học giáo hoàng. Các đức ông làm trong các bộ, các cha và các chị phục vụ cho 2 chương trình Việt ngữ Veritas và Vatican, các linh mục dòng triều giảng huấn tại các đại học Urbaniana, Angelicum, Antonianum, Regina Mundi, Castel Gandolfo, và giữ các chức phân khoa trưởng hoặc phó giám đốc trung tâm linh hoạt truyền giáo quốc tế. Năm 1994, đánh dấu một khúc rẽ mới với 4 linh mục đầu tiên từ Việt Nam sang du học, 2 vị từ miền Bắc là cha Giuse Đặng Đức Ngân, cha Francisco Xavier Võ Thanh Tâm, và 2 vị từ miền Nam là cha Phêrô Phạm Ngọc Phi và cha Stefano Tri Bửu Thiên. Trong cùng năm đó cũng có gần 10 linh mục khác từ Hoa Kỳ và Lào sang tu học, và trong các năm kế tiếp số linh mục triều và dòng cũng như các nữ tu Việt Nam hay các nơi khác đến Roma đông hơn, đặc biệt số các nữ tu từ Việt Nam sang tu học gia tăng mạnh mẽ trong các năm 1996-1998. Khiến cho nữ thịnh nam suy. Nhưng trong các năm 2005-2007, số các cha và các thầy từ Việt Nam hay các nơi khác đến Roma tu học tăng nhanh lại khiến cho nam thịnh nữ suy, và nâng tổng số các hội viên lên xê dịch 200-230 người. Dĩ nhiên con số này vẫn còn quá bé nhỏ so với nhu cầu đào tạo, giảng huấn và tông đồ mục vụ to lớn của giáo hội tại Việt Nam, cũng như tại các nơi khác trên thế giới, hy vọng trong tương lai, Liên tu sĩ Roma có thể vui mừng đón tiếp nhiều hội viên hơn nữa.
Tuy nhiên phải cảm tạ Chúa vì Liên tu sĩ Roma được hồi sinh với các hội viên rất trẻ trung, hăng hái, sinh động và đa tài. Phần đóng góp của mọi người, đặc biệt của các cha, các thầy và các chị Đông Bosco, các chị Mến Thánh Giá Phát Diệm, các chị gia đình Hồng Ân Thiên Chúa, các chị sinh viên Foyer Phaolô 6 và trung tâm Jubileo khiến cho các buổi sinh hoạt, đặc biệt là các buổi văn nghệ mừng xuân, ngày càng mang sắc thái nghề nghiệp và tươi vui hứng khởi. Không thể kết thúc đôi dòng lịch sử Liên tu sĩ Roma mà không nhắc đến niềm vui và hạnh phúc lớn lao của những người con sống xa quê hương, nhưng được liên kết với giáo hội mẹ một cách đặc biệt khăng khít. Nhịp cầu nối kết ấy được thể hiện và củng cố qua sự hiện diện khích lệ của các Hồng Y và các giám mục Việt Nam trong các chuyến viếng thăm tòa thánh hay tham dự các cuộc họp của các cơ quan trung ương tòa thánh hoặc Thượng hội đồng giám mục. Chính trong những dịp gặp gỡ này, Liên tu sĩ Roma biết được các khó khăn, thách đố, âu lo, cũng như những niềm vui an ủi, hy vọng và những tiến triển của giáo hội và quê hương dân tộc. Đáng ghi nhớ là sự hiện diện của Đức cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn, giám mục phó Hà Nội tại Thượng hội đồng giám mục thế giới năm 1974. Sau hơn 20 năm đóng kín, đây là lần đầu tiên một giám mục miền Bắc đến Roma tham dự sinh hoạt của giáo hội Hoàn Vũ. Năm 1980, lần đầu tiên trong lịch sử Hội đồng Giám mục Việt Nam Thống Nhất sang Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, chỉ trừ Đức cha Đa Minh Lê Hữu Cung vắng mặt. Trong lần Ad Limina năm 1985, chỉ có Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình và Đức cha Huỳnh Đông Các. Trong hai lần Ad Limina năm 1990 và 1995, có đầy đủ hầu hết các đức cha trong Hội đồng Giám mục. Chỉ thiếu bốn đức cha Huỳnh Văn Nghi, Nguyễn Văn Nam, Lê Phong Thuận và Nguyễn Văn Nhơn. Đặc biệt, Liên tu sĩ Roma đã được tham dự các lễ nghi vinh thăng năm Hồng Y của Giáo hội Việt Nam. Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê năm 1976, Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn năm 1989, Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng năm 1995, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận năm 2001. Và Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn năm 2003. Ngoài ra, Liên tu sĩ Roma cũng đã được hân hạnh góp phần trong một số biến cố quan trọng như lễ tôn phong hiển thánh 117 vị tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988, lễ phong chân phước cho thầy giảng Andre Phú Yên ngày 5 tháng 3 năm 2000 và đại hội hội ngộ niềm tin trong các ngày từ 24 đến 27 tháng 7 năm 2003. Để sống tình hiệp thông trên đây một cách cụ thể, các hội viên Liên tu sĩ Roma có truyền thống nhận một ngày trong tuần để cầu nguyện cho giáo hội và quê hương Việt Nam, và hàng năm vào dịp mừng xuân, mọi người tặng một chút quà tượng trưng gọi là hái lộc cho giáo hội và quê hương Việt Nam. Số tiền này được bỏ vào quỹ giáo hội Việt Nam. Dịp mừng xuân Đinh Hợi, lộc cho giáo hội và quê hương Việt Nam được hơn 1.000 euro. Ngoài ra, hàng ngày từ gần 40 năm qua có sự đóng góp âm thầm của các anh chị em trong hai chương trình Việt ngữ Vatican và Veritas, cũng như những giúp đỡ khác theo các yêu cầu của giáo hội từ Việt Nam gửi sang. Bên cạnh các tin vui, cũng có các tin buồn. Năm 2002, Liên tu sĩ Roma mất đi ba vị đàn anh đáng kính, Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận và Cha Phêrô Trần Đoàn Kết. Năm 2007, Liên tu sĩ Roma xuất bản cuốn kỷ yếu 50 năm thành lập.
Giai đoạn thứ tư, từ năm 2007 đến 2017, với số các linh mục, tu sĩ nam nữ, tu học gia tăng, hầu như năm nào cũng có vài vị tân tiến sĩ hay tân cử nhân, các vị đã học xong từ giả gia đình Liên tu sĩ Roma về nhà làm việc. Các vị mới tới thế chỗ các lớp đàn anh đàn chị để lại. Ngoài các cha thuộc các giáo phận và các dòng quốc tế như Đa Minh, Francisco Viện Tu, Chúa Cứu Thế, dòng tên Đông Bosco, anh em Hèn Mọn, Ngôi Lời, Vinh Sơn, Camillo, Hiến Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, Thừa Sai Đức Tin, Đạo Binh Chúa Kitô, Đan Viện Biển Đức Thiên An, Sito Châu Sơn, Sito Phước Sơn, dòng truyền giáo Thánh Carono Scalabrini, Tu hội truyền giáo Thánh Vinh Sơn. Còn có các cha, các thầy dòng Các Minh, Thánh Thể, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chúa Ba Ngôi, Gioan Thiên Chúa, Biển Đức, cũng như các thầy thuộc nhiều giáo phận và dòng tu Việt Nam, cũng có một số vị đến từ Na Uy, Úc, Đan Mạch, Hoa Kỳ. Về phía các chị ngoài các dòng quốc tế như Đa Minh, Thánh Phaolô Thành Sạc, Tiểu Muội Chúa Giêsu, Con Cái Đức Mẹ Phù Hộ, Teresa Cancuta, Thừa Sai Phan Sinh Assisi, Joanna Antida Taurat, Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, Tận Hiến Chúa Thánh Thần, Camelo, Thánh Lara Assisi, Ba Ngôi Rất Thánh, Phan Sinh Alidapet, Thừa Sai Uxulile Thánh Tâm, Nữ Tư Thừa Sai Đức Tin, Đức Bà Truyền Giáo, Nữ Tư Chúa Ba Ngôi Rất Thánh, Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Gia Đình Hồng Ân Thiên Chúa, Nữ Thừa Tác Các Bệnh Nhân Thánh Camilo, Nữ Tu Camenitane, Bác Ái Trong Mọi Sự, Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thêm vào đó là các chị mến thánh giá, Đa Minh, Mân Côi Các Giáo Phận, Khiết Tâm Đức Mẹ. Hoa trái đầu tiên của thế hệ các linh mục tu học là ba giám mục miền Bắc, các đức cha Chu Văn Minh, Đặng Đức Ngân, Vũ Tất và đức cha Truy Biểu Thiên miền Nam. Trong thập niên 2007-2017, Liên tu sĩ Roma lại vui mừng được tin các cha cựu thành viên được bổ nhiệm làm giám mục ở Việt Nam, đức cha Nguyễn Năng, đức cha Đinh Đức Đạo, đức cha Nguyễn Văn Mạnh, đức cha Nguyễn Anh Tuấn, đặc biệt cha Nguyễn Văn Long, được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá gốc Việt Nam đầu tiên ở Úc, và sau đó làm giám mục chính tòa. Vào cuối tháng 12 năm 2011, đức ông Đa Minh Vũ Văn Thiện, giám đốc Phoje Phát Diệm đã về nhà cha. Thánh lễ tiễn biệt đức ông đã được cử hành ngày 4 tháng Giêng năm 2012 trong sân nhà quản lý Phát Diệm do cha Gioan Trần Mạnh Duyệt tân giám đốc chủ sự.
Sự kiện cha Giuse Bùi Công Trác được chỉ định làm phó giám đốc trường truyền giáo quốc tế Thánh Phaolô cũng là một tin vui cho liên tu sĩ Roma, vì cũng từ đó trường Thánh Phaolô là nơi duy nhất có đủ chỗ trở thành nơi sinh hoạt của cộng đoàn Việt Nam Roma trong các ngày lễ. Cha Trác đã giã từ liên tu sĩ Roma để về làm giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Sau mấy chục năm làm việc tại Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, năm 2009, đức ông Francisco Borgia Trần Văn Khả cũng đã từ giã Roma để về hưu trí tại Việt Nam, đồng thời giúp giáo hội quê nhà. Đức ông đã qua đời ngày 17 tháng 11 năm 2017 vừa qua. Năm sau đó, đức ông Barnaba Nguyễn Văn Phương, sau hơn 40 năm làm việc tại Bộ Truyền Giáo, cũng từ giã Roma về hưu trí tại Vĩnh Long. Hiện đức ông là cha chính giáo phận. Trong các ngày cuối tháng Giêng 2018, sau 20 năm làm việc tại Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, đức ông Phaolô Phan Văn Hiền cũng đã từ giã giáo đô và liên tu sĩ Roma để về làm việc tại Tổng giáo phận Los Angeles bên Hoa Kỳ. Ngoài các lần được gặp gỡ các giám mục Việt Nam, qua viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, liên tu sĩ Roma cũng đã vui mừng tham dự các lễ nghi vinh thăng hồng y và tạ ơn của đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn ngày 14 tháng 2 năm 2015. Trong năm 2015, liên tu sĩ cũng vui mừng có thêm đức ông Phêrô Bùi Đại thuộc Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, và năm 2016, đức ông Gioan Bautista Phạm Mạnh Cương làm việc trong Hội đồng Giáo hoàng về văn bản luật. Ngoài ra, cũng trong năm 2016, liên tu sĩ Roma vui mừng được tin cha Toma Nguyễn Đình Anh Nhuệ, 46 tuổi, được bổ nhiệm làm viện trưởng Đại học Seraphicum và là viện trưởng trẻ nhất trong các vị viện trưởng các đại học ở Roma. Mừng 60 năm thành lập Liên tu sĩ Roma là dịp để các thành viên cùng nhau dâng lời chúc tụng cảm tạ Thiên Chúa đã cho mình có cơ hội đến Roma để sống những tháng năm hữu ích và hạnh phúc tại Trung ương Giáo hội Hoàn Vũ và có cơ may tu học hầu sau này phục vụ giáo hội tại quê hương Việt Nam cũng như tại các nơi khác trên thế giới. Đây cũng là dịp khích lệ các thành viên cố gắng tiếp tục thể hiện mục đích ban đầu của Liên tu sĩ Roma là tạo bầu khí yêu thương nhau, hiệp thông và cộng tác với nhau ngay từ Roma này, để có thể hợp tác làm việc với nhau tại quê nhà. Trong tâm tình tri ân chúc tụng Thiên Chúa, Liên tu sĩ Roma cũng cảm ơn các đức Hồng Y, các đức cha đã luôn luôn dành cho Liên tu sĩ Roma những cảm tình và sự khích lệ đặc biệt, ngoài các món quà tinh thần là lời cầu nguyện. Các vị cũng còn tặng quà vật chất nữa. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi qua lời bầu cử của mẹ Maria và cha Thánh Giuse chúc lành cho các hội viên đang hiện diện tại Roma, trên quê hương Việt Nam hay đó đây trên thế giới, và cho mọi ân nhân gần xa. Xin Chúa Giêsu Kitô phục sinh cho những anh chị em đã qua đời được vui hưởng thánh nhan Chúa trên quê hương vĩnh cửu.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam với các giám mục thuộc 26 giáo phận đã về Roma hành hương mộ hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô và thăm tòa thánh. Niềm vui của cuộc viếng thăm lịch sử có một biến cố đau thương với sự ra đi đột ngột của Đức Tổng Giám mục giáo phận Sài Gòn, Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc. Sáng thứ Bảy mùng 3 tháng 3, 33 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã viếng mộ thánh Phêrô tông đồ và dâng thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, mở đầu cho tuần lễ hành hương tại mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Sau đó, các vị đã gặp gỡ hàng trăm linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và cả giáo dân Việt Nam tại trường Thánh Phaolô tông đồ. Chúa Nhật hôm sau, mùng 4 tháng 3, các giám mục Việt Nam đã dâng thánh lễ tại nhà thờ Thánh Tôma tông đồ, nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội. Sáng thứ Hai, mùng 5 tháng 3, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 33 giám mục Việt Nam và trao đổi với các vị trong 2 tiếng đồng hồ. Ngài trả lời nhiều câu hỏi do các giám mục nêu lên về nhiều vấn đề khác nhau, từ đời sống tu trì tới việc mục vụ. Đức Cha Giuse Đình Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, cũng là thông dịch viên trong cuộc gặp gỡ, kể lại với Đài Vatican. Ngài cho biết, chúng tôi đã thảo luận về nhiều vấn đề, nhưng lời cuối cùng Đức Thánh Cha để lại cho chúng tôi là, hãy mang lại cho giáo hội tại Việt Nam niềm vui loan báo tin mừng. Trước đó, Ngài đã nói về hình ảnh vị giám mục như người chăn chiên có mùi chiên, mùi của Thiên Chúa. Đồng thời, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục gia tăng cầu nguyện, chiêm niệm. Lời mà Đức Thánh Cha lặp lại nhiều lần là sự gần gũi Thiên Chúa, gần gũi dân Chúa, và đặc biệt là gần các linh mục. Đức Cha Giuse Đạo kể lại rằng, tất cả giám mục chúng tôi đều rất cảm động vì sự đơn sơ và gần gũi mà Đức Thánh Cha biểu lộ cho tất cả chúng tôi trong cuộc gặp gỡ ấy. Có thể nói, hầu như đó là một cuộc gặp gỡ giữa một người cha và người con, hoặc giữa anh em với nhau. Chúng tôi đã có thể biểu lộ tất cả những gì chúng tôi muốn. Tất cả các giám mục đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, lòng yêu mến đối với Đức Thánh Cha. Ngài xin chúng tôi cầu nguyện cho Ngài, dù Ngài không yêu cầu điều đó. Chúng tôi vẫn cầu nguyện cho Ngài hàng ngày với lòng yêu mến.
Lúc 11 giờ sáng thứ Ba, mùng 6 tháng 3, các giám mục Việt Nam đã viếng mộ Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận ở nhà thờ Đức Mẹ Scala, cũng từng là nhà thờ hiệu tòa của Ngài. Sau đó, các vị đến viếng mộ Thánh Phaolô tông đồ và dâng thánh lễ tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế, cùng với 31 giám mục đồng tế, 40 linh mục, trước sự hiện diện của 30 nữ tu và khoảng 50 giáo dân Việt Nam. Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng, phó tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, đảm nhận phần giảng thuyết trong thánh lễ. Đây cũng là thánh lễ cuối cùng của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Trong buổi lễ, Ngài đã có nhiều dấu hiệu mệt mỏi khác thường. Sau thánh lễ, Ngài còn chụp hình lưu niệm với mọi người, và khi các vị khác đi dùng bữa trưa ở tiệm ăn gần đó, Đức Tổng giám mục Phaolô muốn về nhà trọ. Một giáo dân đã chở Ngài về, nhưng trên xe, Ngài gục luôn và được chở vào nhà thương Thánh Camillo để cấp cứu. Lúc quá 6 giờ chiều cùng ngày, bác sĩ điều trị cho biết tình hình của Đức Tổng rất nguy cấp, bị đột quỵ, chắc không qua khỏi. Và quả thực Ngài đã qua đời lúc 10 giờ 15 phút đêm, tức là lúc 4 giờ 15 phút sáng ngày 7 tháng 3 giờ Việt Nam. Tin này gây xúc động mạnh nơi các giám mục Việt Nam, cũng như mọi người và cả Đức Thánh Cha.
Sáng thứ Năm mùng 8 tháng 3, Đức Thánh Cha và các giám mục Việt Nam đã dâng thánh lễ lúc 7 giờ tại nhà nguyện Thánh Marta và đặc biệt cầu nguyện cho Đức Cố Tổng giám mục. Thánh lễ tiễn biệt Đức Tổng giám mục Sài Gòn được Đức Hồng Y Pietro Parolin, cử hành cùng với các giám mục và đông đảo linh mục Việt Nam tại nhà nguyện của kinh sĩ đoàn đền thờ Thánh Phêrô lúc 5 giờ chiều thứ Bảy, mùng 10 tháng 3. Trong thời gian còn lại, các giám mục Việt Nam đã gặp chung với bộ truyền giáo và sau đó chia thành 3 nhóm để viếng thăm các cơ quan khác của tòa thánh, từ bộ giáo sĩ, tu sĩ cho đến bộ phát triển nhân bản toàn diện, bộ giáo lý đức tin, hội đồng đối thoại liên tôn, bộ truyền thông, vân vân. Thứ Sáu mùng 9 tháng 3, các giám mục Việt Nam gặp các vị lãnh đạo trong phủ quốc vụ khanh tòa thánh và họp chung để đúc kết. Phiên họp này được coi là khóa họp đầu năm của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Sáng thứ Hai mùng 3 tháng 3, Bộ Phụng tự thông báo, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định thiết lập lễ nhớ Đức Mẹ Maria là Mẹ Giáo hội và cử hành hàng năm vào ngày thứ Hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, theo lịch chung của Giáo hội. Trong sắc lệnh, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích cho biết, Đức Thánh Cha đưa ra quyết định trên đây, xét về việc thăng tiến lòng sùng kính này có thể giúp gia tăng cảm thức của các vị mục tử, các tu sĩ và tín hữu về Mẹ Giáo hội, cũng như lòng kính mến chân thành đối với Đức Mẹ. Chính Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, ngày 21 tháng 11 năm 1964, khi bế mạc khóa thứ ba của Công đồng Trung Vatican II, đã tuyên bố Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Giáo hội, nghĩa là của toàn thể dân Kitô giáo, các tín hữu cũng như các vị chủ chăn. Họ gọi Đức Maria là Mẹ rất quý mến, và Ngài thiết định rằng toàn thể dân Kitô giáo ngày càng gia tăng lòng tôn kính Mẹ Thiên Chúa dưới danh hiệu rất dịu dàng này. Sắc lệnh của Bộ Phụng tự khẳng định, lễ kính Đức Maria là Mẹ Giáo hội do Đức Giáo hoàng Francisco ấn định sẽ giúp chúng ta nhớ rằng đời sống Kitô hữu để tăng trưởng cần phải ăn rễ sâu nơi mầu nhiệm thánh giá, nơi hy tế của Chúa Kitô trong tiệc thánh thể, nơi Đức Trinh Nữ hiến dân, Mẹ đấng cứu chuộc và Mẹ của những người được cứu chuộc. Vì thế, lễ này cần được ghi trong tất cả các lịch và sách phụng vụ để cử hành thánh lễ và phụng vụ các giờ kinh, các văn bản phụng vụ liên hệ được đính kèm. Sắc lệnh này và các bản dịch được các hội đồng giám mục chấp thuận sẽ được công bố sau khi Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích phê chuẩn. Tại những nơi nào lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Giáo hội đã được cử hành theo luật riêng được phê chuẩn vào một ngày khác, với bậc phụng vụ cao hơn, thì trong tương lai vẫn được cử hành theo cùng thể thức ấy. Theo quyết định trên đây, thứ Hai ngày 21 tháng 5 năm 2018 sẽ là lễ kính Đức Maria là Mẹ Giáo hội.
Sáng thứ Năm mùng 8 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và khích lệ Ủy hội Công giáo Quốc tế về di dân, tiếp tục sứ mạng bênh đỡ những người di dân và tị nạn, giúp giải thoát những người bị biến thành nô lệ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây với 130 thành viên Ủy hội Công giáo Quốc tế về di dân tham dự khóa họp toàn thể tại Roma trong những ngày này, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Chủ tịch Niue, Tổng giám mục giáo phận Nairobi, Kenya. Cơ quan này được thành lập năm 1951 và hiện có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ. Ủy hội có sứ mạng bênh vực những người di dân tị nạn, những người tản cư nội địa, nạn nhân của nạn buôn người, những người di dân, không phân biệt tín ngưỡng, chủng tộc và quốc tịch. Thành viên của ủy hội là các đại diện của các hội đồng giám mục trên thế giới. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, tôi cầu mong ủy hội của anh chị em tiếp tục công tác linh hoạt các giáo hội địa phương, xả thân cứu giúp những người bị bó buộc phải rời bỏ quê hương, và quá nhiều khi họ là những nạn nhân bị lường gạt, bạo hành và bị lạm dụng đủ loại. Nhờ kinh nghiệm khôn lường thu thập được sau bao nhiêu năm làm việc, ủy hội có thể trợ giúp quý giá cho các hội đồng giám mục và các giáo dân đang tìm cách tổ chức hữu hiệu hơn để đáp ứng thách đố của thời đại này. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi sự tham gia của Ủy hội Công giáo Quốc tế về di dân vào tiến trình do cộng đồng quốc tế khởi xướng nhằm tiến tới một hiệp ước hoàn cầu về người tị nạn và một hiệp ước khác nhắm tới một sự di dân chắc chắn, có thứ tự và hợp pháp. Đức Thánh Cha nói, công việc chưa kết thúc, cùng nhau chúng ta phải khuyến khích các nước thỏa thuận với nhau về những câu trả lời thích hợp và hữu hiệu nhất đối với những thách đố do các hiện tượng di cư đề ra. Chúng ta có thể thi hành điều đó dựa trên các nguyên tắc căn bản của đạo lý xã hội công giáo. Chúng ta cũng phải làm sao để những hiệp định đó được thực thi đúng đắn qua những quyết tâm cụ thể và được nhiều người chia sẻ.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời của Đức cha Niolen Loperty, nhà truyền giáo và giám mục đầu tiên ở Lào. Cuộc đời của Đức cha Perty có liên quan mật thiết đến lịch sử của giáo hội Lào, một giáo hội được tăng trưởng, một chồi non được nuôi dưỡng bởi máu của các vị thừa sai đã hy sinh mạng sống vì tin mừng. Khu vực Luang Prabang khi được giao cho Đức cha Perty có 80 người công giáo. Vào năm 1968, khi Đức cha qua đời đã có 1.000. Hôm nay, mặc dù trải qua những năm bắt đạo, có khoảng 40.000 tín hữu. Lionello Berti sinh vào ngày 10 tháng 9 năm 1925 ở Sant'Agata di Reggello. Ý muốn dâng mình cho Chúa trở thành linh mục của Berti đã bị người mẹ phản đối. Nhưng rồi vào năm 1945, khi bà bị ốm nặng, có hai linh mục thuộc dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm đến viếng thăm bà. Sau buổi nói chuyện, bà mẹ đã không còn phản đối quyết định của Berti. Thậm chí trước khi chết, bà biểu lộ niềm vui với quyết định của con mình. Vào ngày 20 tháng 6 năm 1948, chàng thanh niên Berti được thụ phong linh mục với phương châm sống. Ngài đã yêu con và hiến mạng sống cho con để con cũng yêu và cho đi. Và rồi năm 1951, cha đã tuyên khấn lần đầu trong dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm với lời hứa với Đức Maria: Mẹ yêu mến của con yêu mến mẹ biết bao, con muốn yêu mẹ và làm cho mẹ được yêu. Cuộc sống của con thuộc về mẹ. Mẹ sử dụng nó như những gì mẹ tin tưởng cho linh hồn, cho Chúa Giê-xu. Xin giúp con không bao giờ rút lại lời dâng hiến của con và sống nó đặc biệt trong giây phút cuối cùng của cuộc đời con. Với lòng yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt và ý chí kiên vững, cha đã thực sự hiến mình hoàn toàn cho sứ mạng của giáo hội. Cha được gửi đi thi hành sứ vụ trong một thời gian ngắn ở Napoli. Tại đây, cha phục vụ cho những công nhân làm việc trong các ngành công nghiệp lớn. Lòng nhiệt thành của cha để lại cho tất cả mọi người dấu ấn không thể xóa nhòa của một linh đạo sâu sắc. Cha hướng dẫn một cách kiên vững nhưng đầy tình yêu đối với công nhân, tạo một mạng lưới dày đặc các cuộc gặp gỡ và đối thoại cho những linh hồn mà cha có thể gặp. Cha thực sự trở thành một nhà linh hướng đầy khôn ngoan trong việc hướng các linh hồn đến ngôi trường đích thực, đó là trường tình yêu và ý muốn của Thiên Chúa. Năm 1957, đón nhận ý muốn của Chúa qua bề trên, cha ra đi truyền giáo ở miền Bắc Lào, cùng với 5 người bạn khác. Lào thuộc địa phận của Pháp, độc lập từ năm 1955, chỉ có hơn 3 triệu người, bao gồm các nhóm dân tộc rất khác nhau về ngôn ngữ, phong tục tập quán. Điều kiện sống của người dân rất thấp, thiếu những nhu cầu tối thiểu, thiếu phương tiện liên lạc, tình hình chính trị phức tạp, có nhiều phe nhóm. Đối với cha Berti, môi trường sống mới này quả là khó khăn để thích nghi. Ví dụ như thức ăn hàng ngày, cha xuất thân từ một vùng nông thôn Tuscan. Thức ăn chính của người dân là bánh mì. Chính vì thế, trong các bữa ăn, hình ảnh và mùi vị bánh mì luôn làm cho cha nhớ đến. Cha đã cố gắng 3 lần để gieo lúa mì, nhưng khí hậu quá nóng và ẩm ướt, nó không thực sự phù hợp. Cha nói đùa với một người bạn rằng, cha đã bị buộc phải thay thế lời cầu xin trong kinh Lạy Cha, cho chúng con bánh mì hằng ngày, với cho chúng con gạo. Mặc dù khó khăn, nhưng cha đã không nản chí. Chỉ trong 5 năm, bất chấp sự nghèo nàn của phương tiện đi lại và nhân sự, cha đã mở rộng cánh đồng truyền giáo ra tới biên giới Thái Lan, Miến Điện và Trung Quốc. Trong khi thi hành sứ vụ, cha phó thác vào những chỉ dẫn của Chúa hơn là của con người. Cha không đến thăm bất kỳ ngôi nhà hoặc làng nào mà không để lại một cách bí mật một mề đai Đức Mẹ, bởi cha tin rằng chắc chắn mẹ sẽ tiếp tục công việc của cha. Năm 1962, khi chỉ mới 37 tuổi, cha Berti được tấn phong giám mục và được bổ nhiệm làm đại diện Luang Prabang. Gánh nặng rất lớn, nhưng người mục vụ trẻ tuổi này
cậy dựa vào sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria. Ngài bắt đầu xây dựng nhà thờ, chủng viện và trường học, ủy thác cho các nữ tu bác ái chăm sóc người bệnh, đào tạo các giáo lý viên, quan tâm đến việc đào tạo nhân bản và Kitô cho phụ nữ. Với mong muốn loan truyền phúc âm và làm chứng cho đức ái, Đức cha Berti đã có những sáng kiến mục vụ như thăm viếng các bệnh viện và nhà tù Luang Prabang. Các hoạt động này được chính quyền địa phương đánh giá cao, nhưng trên tất cả đều được đón nhận bởi người cùng khốn và người nghèo khổ. Vào ngày 24 tháng 2 năm 1968, một nhóm nhỏ các gia đình Hmong của Phu Cát Sát chuẩn bị rời Sajapuri, chạy trốn khỏi chiến tranh. Đức cha Berti với sự tế nhị, khéo léo như một người cha gia đình, cùng sắp xếp cho họ di tản. Nhưng rồi máy bay đã bị rớt và chìm vào sông Mekong. Chỉ có 13 trong số 35 người sống sót. Đức cha Berti là một trong số những nạn nhân. Sau 11 ngày, trước đôi mắt ngạc nhiên của những người bạn đồng hành và các nhà truyền giáo, thân thể kỳ diệu của vị giám mục trẻ xuất hiện từ dòng sông. Tất cả cộng đồng tập hợp lại để chia tay lần cuối. Sau đó, cơ thể của Ngài được đặt trong nhà nguyện của chủng viện, nơi mà Ngài đã xây cất. Trong cuộc cách mạng năm 1975, các linh mục bị trục xuất, tài sản bị tịch thu và sử dụng cho một mục đích dân dụng. Nhà nguyện bị biến thành một nhà kho. Mộ của Đức cha Berti bị chìm vào quên lãng trong 30 năm. Sau đó, nhờ sự thỏa thuận với chính quyền địa phương Lào, ngôi mộ đã được tìm thấy và được trả lại cho nó đúng với vị trí của nó. Đức cha Lionello Berti được phong chân phước vào ngày 11 tháng 12 năm 2016 tại Viên Chăng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.